Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay 15 tháng 11 tại hội trường Diên Hồng, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện số 14 về ứng phó với mưa lớn. Trong chương trình có phóng sự phản ánh vùng nguyên liệu mía phía Tây tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề sau bão số 13. Kế đến là bài viết về những nỗ lực của những người lính bộ đội Cụ Hồ đã kề vai sát cánh cùng nhân dân trước, trong và sau bão lũ. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã kịp thời vào cuộc hỗ trợ đoàn viên sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống sau bão. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay 15 tháng 11, tại hội trường Diên Hồng, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị tiến hành trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh thành trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Giang Anh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các đồng chí trong Ủy ban Bầu cử tỉnh. Hội nghị này đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị nền tảng chính trị pháp lý sang triển khai, đi vào các quy trình cụ thể tổ chức cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc. Từ tháng 5 năm nay, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị 46 xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẩn trương hoàn thiện, ban hành một hệ thống các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn chi tiết. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trực tiếp quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử, phổ biến hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giới thiệu quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử, giới thiệu kế hoạch triển khai cuộc bầu cử và giải đáp các vấn đề vướng mắc nếu có. Qua đó, nhằm đảm bảo mọi địa phương, mọi cơ quan tổ chức cán bộ tham gia công tác tổ chức cuộc bầu cử đều hiểu đúng làm trúng, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, công tác triển khai cuộc bầu cử phải đảm bảo đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu công việc có tính pháp lý, tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục làm ảnh hưởng đến quyền bầu cử ứng cử. Không triển khai thực hiện sẽ quyết định thành công của cuộc bầu cử. Mục tiêu cuối cùng là phải bầu đủ số lượng và những người trúng cử phải thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đủ sức khỏe, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng. Những yêu cầu này đòi hỏi quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, chính xác. Người làm công tác tổ chức thẩm định hồ sơ ứng cử phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh mọi biểu hiện nể nang né tránh hay chạy theo hình thức, đặt lợi ích của quốc gia, của địa phương và của nhân dân lên trên hết. việc lập danh sách cử tri, xác minh thông tin, giải quyết khiếu nại và tổ chức bỏ phiếu phải tuyệt đối chính xác về thủ tục, bảo đảm quyền bầu cử, ứng cử của công dân được thực thi đầy đủ theo luật định.
Hôm qua ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 2485 QĐTTG về việc hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Quyết định nêu rõ, để có thêm nguồn tập trung hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà bị tốc mái và bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, cấp bách khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu, giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ tỉnh Gia Lai 300 tỷ đồng, Đắk Lắk 200 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng và thành phố Huế 100 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để thất thoát tiêu cực lãng phí. Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Sáng nay, ngày 15 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện số 14, nội dung công điện như sau. Bão số 13 đã đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp vào vùng biển và đất liền tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế xã hội. Hiện nay các địa phương vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, nên khoảng từ ngày 16 đến 18 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 ly, có nơi trên 500 ly. Một số nơi thuộc khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai cũ, có nơi có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 ly, có nơi trên 150 ly. Khu vực phía tây tỉnh phổ biến từ 20 đến 40 ly, có nơi trên 50 ly. Từ ngày 19 tháng 11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực phía đông tỉnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh tỉnh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13, thực hiện công điện số 31 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và nhân dân tuyệt đối không chủ quan lơ là, sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo lũ dâng nhanh, không để bị động bất ngờ. Quán triệt thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chủ động sơ tán sớm, sơ tán triệt để nhân dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau. 1. Ủy ban Nhân dân các xã phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ ngập lụt, lũ quét sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13. Chủ động rà soát, tổ chức di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi xảy ra mưa lớn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn chủ quan. Bố trí lực lượng vật tư phương tiện sẵn sàng để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, kiểm tra rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó kịp thời, chủ trì phối hợp với Sở Công Thương vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, thủy lợi theo đúng quy định nhằm giảm lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt hạ du. 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13. 4. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến mưa lớn và tình hình thực tế chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn, báo cáo số lượng học sinh được nghỉ học, số lượng học sinh nghỉ, trường học được nghỉ về văn phòng thường trực về phòng chống thiên tai tỉnh, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân. 5. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin tuyên truyền liên tục về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh. 6. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thông tin tình hình mưa lớn đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn cho người lao động, nhà xưởng, thiết bị sản xuất. 7. Các ban quản lý dự án công trình rà soát kiểm tra và tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy tại các công trình đang thi công, không để ảnh hưởng đến khả năng tiêu úng thoát lũ. 8. Các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị rà soát triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn và hiệu quả với diễn biến mưa lũ. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực phòng chống thiên tai tỉnh, chi cục thủy lợi và sở nông nghiệp và môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết, từ đêm nay 15 tháng 11, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực tỉnh Gia Lai. Mưa bắt đầu từ đêm nay 15 tháng 11 và tăng mạnh trong các ngày tiếp theo. Đỉnh mưa lớn được dự báo từ đêm 16 tháng 11 đến hết đêm 18 tháng 11 với tổng lượng mưa toàn đợt 300-600mm. Đáng chú ý, đợt mưa này xảy ra ngay sau khi Gia Lai vừa trải qua cơn bão lịch sử số 13, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, sản xuất và hạ tầng. Nhiều khu vực đất đá đã bị bão làm suy yếu, vì vậy nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ trong đợt mưa này được đánh giá là rất cao, nhất là tại các xã miền núi, vùng trũng thấp và ven sông suối. Do vậy, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và người dân. Lực lượng xung kích tại chỗ cần khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, khơi thông dòng chảy, chủ động di dời và sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao. Các địa phương phải bố trí chốt canh cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện tại những điểm ngập sâu, sạt lở. Kiểm tra an toàn các hồ chứa nhỏ, công trình xung yếu, vận hành xả nước hợp lý để giảm áp lực vùng hạ du. Cùng với đó, ngành giáo dục và chính quyền địa phương cần căn cứ tình hình mưa lũ để quyết định cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhu yếu phẩm, thiết bị cứu hộ, phương tiện ứng phó phải được chuẩn bị đầy đủ theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là tại nơi có nguy cơ bị chia cắt.
Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với người nông dân tại các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai từ hàng chục năm nay, cây mía đường được xem là cây trồng chủ lực, giúp hàng chục ngàn hộ dân xóa đói giảm nghèo và có cuộc sống ngày một khấm khá. Thế nhưng, cơn bão số 13 quét qua, hơn 36.000 hecta mía chuẩn bị bước vào thu hoạch tại 15 xã phường thuộc vùng nguyên liệu của nhà máy đường An Khê bị đổ sạp, ảnh hưởng đến năng suất chất lượng mía. Hiện nhà máy đang cùng đồng hành và có những chính sách hỗ trợ người nông dân khắc phục khó khăn sau khi cơn bão đi qua. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đoàn Bình, Lệ Xuân.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình anh Đinh Hoạch ở Làng Lợt, xã Công Pla, Gia Lai có 4,5 hectare mía. Vụ trước sau khi thu hoạch trừ tất cả các khoản chi phí, gia đình anh thu lời gần 200 triệu đồng. Tưởng chừng niềm vui ấy sẽ tiếp tục đến trong vụ mía năm nay. Nào ngờ cơn bão 13 ập tới. Toàn bộ diện tích mía của gia đình anh Hoạch bị đổ rạp khi đang bước vào độ chín. Anh Đinh Hoạch buồn rầu nói.
Chi phí con cá thì cao, thì sản lượng nó cũng giảm, thì cũng ảnh hưởng là đến là kinh tế của bà con. Cho nên là đối với thiệt hại thì cũng tầm phải 15-16%, có khi hơn nữa, phần trăm. Cho nên là đối với bà con rất chỉ là khó khăn.
Trước khi bão 13 đổ bộ, toàn bộ diện tích mía rộng hơn 36.000 hecta thuộc vùng nguyên liệu nhà máy đường An Khê sinh trưởng phát triển khá tốt, dự kiến sản lượng trung bình đạt 80 tấn trên 1 hecta. Thế nhưng hiện tại, khi mà toàn bộ diện tích bị ngã đổ, năng suất mía giảm ít nhất 10%, trữ đường giảm trung bình 7%. Ông Nguyễn Văn Bình, tổ dân phố 1 Thành An, phường An Khê chia sẻ.
Giờ bình thường này là nó đã mất rồi, nhưng mà khi mà nó có một cái mưa nữa mà nó bám cái rễ ra, nó mọc cái mầm lên là nó mất cái chất lượng được. Ví dụ bữa trước là cái mía này được 10, nhưng bây giờ nó còn 9, là nó mất tiền trong cái sản lượng.
Mía đổ không chỉ ảnh hưởng đến năng suất chất lượng mía, mà việc thu hoạch bằng cơ giới hóa cũng không thể áp dụng. Chi phí công chặt mía ước chừng sẽ tăng từ 20 đến 30 nghìn đồng một tấn và kéo dài thời gian thu hoạch. Lợi nhuận trung bình trên 1 hectare mía của người nông dân giảm ít nhất 10 triệu đồng. Đại diện nhà máy đường An Khê cho biết, qua thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 13 trên toàn vùng nguyên liệu mía của nhà máy là khoảng 400 tỷ đồng. Trong khi giá đường thế giới đang giảm sâu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà máy cam kết sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ giúp đỡ người dân từng bước khắc phục khó khăn trong vụ thu hoạch mía sắp tới. Ông Nguyễn Xuân Phước, Phó Giám đốc phụ trách nhà máy đường An Khê chi nhánh công ty cổ phần đường Quảng Ngãi thông tin.
Mấy vụ trước thì ngày 5 tháng 12 thì vừa vụ thì hôm nay dự kiến là 26 tháng 11 sẽ vừa vụ để giải quyết mía mà nó ngã đổ hư hỏng để thu hoạch sớm để giảm thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó thì nhà máy cũng tính toán giảm cái thiểu các cái chi phí để mà ổn định thu mua cái giá mía cho người dân để người dân có lãi. Bên cạnh đó thì cũng mong chính quyền địa phương cũng có cái chính sách hỗ trợ đối với người trồng mía và trực tiếp tôi nghĩ là đối với người dân thì chính quyền hỗ trợ trực tiếp được cái chi phí công đóng chặt cho người dân cũng như là có thể là giảm cái lãi suất, giảm lãi suất cho người nông dân trồng mía để cho người dân vượt qua cái giai đoạn khó khăn.
Để thu hoạch hơn 36.000 hecta mía của người nông dân trong thời gian sớm nhất với năng suất dự kiến toàn vùng trên dưới 2,8 triệu tấn trong vụ mía này, nhà máy đường An Khê cũng sẽ nâng công suất ép của nhà máy từ 18.000 tấn mía cây một ngày lên 25.000 tấn mía cây một ngày.
Vừa rồi là phóng sự phản ánh vùng nguyên liệu mía phía tây tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề sau bão số 13.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là trên địa bàn 65 xã phường của tỉnh Gia Lai. Những ngôi nhà bị đổ sập từ nương rẫy, đồng ruộng đến các làng chài, các khu cụm công nghiệp tan hoang. Đời sống người dân bị đảo lộn. Nhưng giữa khung cảnh ngổn ngang, giữa bão lũ khốc liệt, bộ đội Cụ Hồ đã kịp thời có mặt đồng hành cùng nhân dân vượt qua bão lũ thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy.
Hình ảnh người lính không ngại hiểm nguy, lăn xả, kề vai sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc giữa gian khó. Trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, các đơn vị quân đội, công an cùng lực lượng tại chỗ đã khẩn trương chuẩn bị phương tiện cứu hộ, gia cố nhà cửa cho người dân và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, luôn đặt tính mạng và an toàn của nhân dân lên trên hết. Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin.
Sau khi nhận sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thì ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 13 đoàn công tác, trong đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở hướng Tây phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương các xã phường trên địa bàn của Azumba cũ ứng trực tại các vị trí xung yếu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Chị Xuân Lan Hê Nguyên ở buôn Đu Bê, xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Tôi và con được các cơ quan đơn vị hỗ trợ đến trường học từ sớm để trú bão. Ở đây tôi thấy yên tâm, được hỗ trợ ăn uống, nhiều yếu phẩm.
Ảnh hưởng từ siêu bão, cơn cuồng phong quật đổ nhiều cây xanh, trụ điện, trụ đèn ngã sập. Lực lượng trực ứng phó đã nhanh chóng dọn đường, cắt cây, khơi thông giao thông trong đêm tại vùng sóng lũ Azunba, Gia Tun và nhiều xã phía tây tỉnh dọc sông Ba. Mưa lớn với lượng nước kỷ lục khiến mực nước dâng nhanh, nhiều hộ dân ở vùng trũng thấp không kịp trở tay bị cô lập, đe dọa đến tính mạng. Ngay lập tức, các lực lượng đã có mặt kịp thời đưa người dân ra khỏi dòng nước dữ. Khi nước vừa rút, người dân lại vật lộn với muôn vàn khó khăn, nhà cửa đổ nát, ngập trong bùn đất, hoa màu mất trắng, thiếu nước sạch và lương thực. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Nam Azunba đã khẩn trương huy động 150 thùng nước, 2 tấn gạo cùng xe bồn 14 khối vận chuyển nước sạch từ Azunba, kịp thời hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, chờ khôi phục điện và nước sinh hoạt. Đại tá Trần Thế Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Azunba, tỉnh Gia Lai cho hay.
Với tinh thần là không để ai bỏ lại phía sau, quán triệt cái tinh thần bảo đảm cho bà con ổn định cái đời sống sinh hoạt sau bão, thì ban chỉ huy sự phòng thủ phương Nam đã quán triệt và triển khai cán bộ chiến sĩ 100% là không nghỉ từ ngày thứ bảy chủ nhật để bảo đảm quân số 100% hỗ trợ cho bà con đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới được về quay trở về đơn vị là công tác.
Những bước chân lội bùn, những bàn tay khiêng từng ca nước, bóc từng bao gạo, tất cả đã trở thành hình ảnh khó quên trong lòng người dân vùng lũ, như những điểm tựa vững chãi giữa cơn hoạn nạn. Ông Nay Khuý, trưởng thôn Buôn Xứ, xã Giang Tuân cho biết.
Cuộc sống của người dân ở thôn Buôn Xứ đã gặp khó khăn rồi. Hiện nay thì trong cơn bão số 13 đã ập xuống thôn Buôn Xứ. Hiện tại cuộc sống của bà con ngày càng khó khăn thêm. Hiện tại thì bà con rất mong muốn được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm. Hiện tại bây giờ thôn Buôn Xứ đã nhận được sự hỗ trợ của ban chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Hiện tại thì bà con rất là vui mừng. Thay mặt cho bà con nhân dân, xin cảm ơn tất cả mọi người.
Trong gian khó, hình ảnh người lính kề vai cùng dân đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân thắm thiết và tiếp tục bền chặt qua từng công trình khôi phục, từng mái nhà được sửa sang để mỗi buôn làng lại ấm lên sau những ngày bão lũ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về những nỗ lực của những người lính bộ đội Cụ Hồ đã kề vai sát cánh cùng nhân dân trước, trong và sau bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 13 đi qua đã để lại những tổn thất nặng nề đối với đời sống của đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Toàn tỉnh có 380 căn nhà của đoàn viên người lao động bị hư hỏng, trong đó 10 trường hợp bị sập một phần, 70 nhà tốc mái hoàn toàn và 253 nhà tốc mái một phần, khiến hàng trăm gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. Trước tình hình đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã kịp thời vào cuộc hỗ trợ đoàn viên sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống sau bão. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ những trường hợp bị thiệt hại nặng, góp phần tiếp sức để người lao động sớm trở lại sinh hoạt và sản xuất, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 13 được đánh giá là một trong những cơn bão gây thiệt hại lớn về hạ tầng, sản xuất và đời sống của người dân tỉnh Gia Lai. Nhiều đoàn viên người lao động có nhà bị tốc mái nhà, tài sản hư hỏng, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Ngay sau bão, các cấp công đoàn đã phối hợp cùng các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp khẩn trương khảo sát thiệt hại, triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực để đồng hành cùng người dân vùng thiên tai vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngôi nhà của anh Võ Văn Vương, đoàn viên đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nhân Hội Bình Định bị tốc mái hoàn toàn. Toàn bộ khu vực sinh hoạt và chỗ làm ăn của gia đình đều hư hỏng. Anh Vương kể.
Con bão rồi, sau bão rồi thì con số mái nhà tắt với cái chỗ làm ăn của gia đình, dùng heo, dùng gà, tắt mái theo luôn. Thì nói chung là hôm nay cũng rất là vui. Có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho mấy anh em lao động. Nhờ đó có được thêm ít động lực tinh thần mà có thể vượt lại sau bão.
Cũng chịu nhiều thiệt hại. Chị Đỗ Thị Cẩm Tú, 32 tuổi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn BNG, khu kinh tế Nhân Hội. Xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn, chị Tú bày tỏ.
Về cơn bão vừa rồi thì cũng bay nói rồi bởi mấy cái bức tường đó. Em cũng cảm ơn là công đoàn cũng hỗ trợ tụi em. Em cũng rất là vui khi nhận được món quà này. Dạ em trân trọng cảm ơn.
Đối với chị Nguyễn Thị Kim Tiền, công nhân công ty cổ phần may Phù Cát, sự quan tâm của tổ chức công đoàn lúc khó khăn nhất khiến chị vô cùng trân trọng. Chị Tiền chia sẻ.
Quá lớn mà nhà em bị tốc mái, tốc hết. Nói chung là từ cái vùng nhà chính là nhà giữa với lại nhà trên là tốc toàn bộ lớp ngói ở trên. Ngày hôm nay là em cũng bất ngờ là tại được công đoàn hỗ trợ nên em cũng rất vui. Cái số tiền nó không nhiều nhưng mà nó có thể giúp được tụi em trong những lúc khó khăn. Em cũng cảm ơn bên ban lãnh đạo công ty và bên tổng liên đoàn lao động đã kịp thời hỗ trợ cho tụi em có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn.
Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nhân Hội Bình Định, phường Quy Nhân Đông, trong đợt bão vừa qua, nhiều gia đình đoàn viên của công ty bị tốc mái hư hỏng nặng. Công đoàn công ty đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, triển khai hỗ trợ kịp thời. Anh Phan Văn Khánh, chủ tịch công đoàn công ty cho biết.
Sau cái cơn bão vừa này, công đoàn danh sách gửi các cái danh sách này cho phường. Thứ hai là về chuyển danh sách về tập đoàn để có những hỗ trợ hết thiết thực trong cái giai đoạn này. Ngoài ra về mặt của công đoàn cơ sở tại nhà máy thì cũng sẽ sàng lọc và dựa vào cái kinh phí hiện có của công đoàn cơ sở sẽ chi những phần quà cho những người lao động trong cái danh sách đấy. Đối với những trường hợp bị nặng thì công đoàn cơ sở sẽ cử đại diện nhà máy chấp hành sẽ đến thăm và tặng quà trực tiếp tại gia đình của các công đoàn viên.
Không chỉ người lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng lớn. Nhà xưởng hư hỏng, hoạt động sản xuất phải tạm dừng, khiến đời sống người lao động càng thêm khó khăn. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, đồng thời kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục có thêm nguồn lực hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết.
Và trên cơ sở cái nắm cái tình hình này thì cũng đã tổng hợp cái danh sách anh em đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng thiệt hại trực tiếp bởi cái cơn bão để có cái sự cân nhắc tính toán để hỗ trợ từng trường hợp vừa là kịp thời và vừa là có cái sự hiệu quả và sát hơn với tình hình thực tế. Thì trong đó thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng có chỉ đạo trong cái việc mà phân loại các cái trường hợp, ví dụ như sập nhà hoàn toàn thì hiện nay là chưa có, nhưng mà sập nhà một phần và có tốc mái thì đưa vào cái trường hợp này nặng hơn. Thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng kịp thời họp và cũng có cho chủ trương đối với cái việc mà trích cái ngân sách từ cái quỹ, từ các cái chương trình hỗ trợ của công đoàn tỉnh để hỗ trợ cho các cái trường hợp khó khăn, các cái trường hợp nặng.
Những phần quà, những khoản hỗ trợ dù không lớn so với thiệt hại mà người lao động phải gánh chịu, nhưng chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm nghị lực để họ đứng dậy sau thiên tai. Trong gian khó, tình đoàn kết, sự sẻ chia của tổ chức công đoàn và cộng đồng đã trở thành điểm tựa để đoàn viên người lao động Gia Lai vững vàng dựng lại mái ấm, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho doanh nghiệp, cho địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã kịp thời vào cuộc hỗ trợ đoàn viên sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống sau bão. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Tin cảnh báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua. Ngày và đêm qua 14 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vài nơi. Tổng lượng mưa từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 đến 8 giờ ngày 15 tháng 11 phổ biến dưới 10 ly. Cảnh báo khả năng xảy ra mưa lớn từ đêm 15 tháng 11 đến sáng 17 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 200 ly, có nơi trên 250 ly. Một số nơi thuộc khu vực phía đông Gia Lai cũ từ 50 đến 100 ly, có nơi trên 150 ly. Khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 ly, có nơi trên 50 ly. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Ngày và đêm 17 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 ly, có nơi trên 100 ly. Khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 ly, có nơi trên 50 ly. Mưa lớn có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn. Khu vực phía tây cấp 1, khu vực phía đông cấp 2. Dự báo tác động của mưa lớn. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Gia Lai. Hiện nay, mực nước trên các sông trong tỉnh đang dao động ở dưới báo động 1. Cảnh báo từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên ở mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ, vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Còn có các giải pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Cảnh báo tác động của lũ. Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Đề nghị chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ trong các bản tin dự báo cảnh báo tiếp theo. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 15 tháng 11 năm 2025. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.